Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình hôm nay là ánh sáng của trần gian và sau cùng là mục sống với Thánh Kinh hoặc thư thính giả. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên thứ 33. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va. Sự ca ngợi đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Chúa hằng hữu và dùng đờn sắt 10 giây hát ca ngợi Ngài. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Chúa là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công chính và làm chánh trực. Đất đầy dẫy nhân từ của Chúa. Các tầng trời được làm nên bởi lời Chúa. Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thu các nước biển lại thành như đống, và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Chúa. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Chúa phán thì việc liền có, Ngài bảo thì vật bền đứng vững. Chúa làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Chúa được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Chúa từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét tất cả mọi người nơi thế hạ. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu là vô ích. Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa, mắt của Chúa đoái xem người kính sợ Ngài, nhìn đến người trông cậy nhân từ Ngài, đang cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Chúa, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui mừng nơi Chúa, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lạy Chúa, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã hy vọng.
Thiên nhân.
Lạy Chúa là đấng toàn năng, toàn thánh, toàn thiện. Chúng con đến với Chúa hôm nay, dâng lên Chúa lời suy tôn ca ngợi, cảm tạ vì những ân lành của Chúa đã ban cho mỗi chúng con, mỗi gia đình chúng con và hội thánh của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho tâm hồn của chúng con được mở ra hướng về Chúa hôm nay, lắng nghe lời Ngài và thu nhận những điều hữu ích cho đời sống của chúng con, để chúng con tiếp tục sống trong đời với niềm vui, an bình và hy vọng nơi Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ nói về căn bản cho tính cao cả tuyệt đối của Chúa Cứu Thế. Đây là bài thứ tư, nghiên cứu thư Côlôse. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 1 từ câu 19 cho đến câu 23. Mời quý thính giả có Kinh Thánh vui lòng mở ra để cùng nghiên cứu với chúng tôi. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật được dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Đây là các bài nghiên cứu rất thâm sâu về Chúa cứu thế Giê-xu, căn cứ trên lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Cô-lô-se ngày xưa. Quý thính giả vui lòng nhẫn nại với chúng tôi, vì thư Cô-lô-se là một lá thư khó của sứ đồ Phao-lô. Đề tài hôm nay tiếp nối với đề tài bài trước, đó là căn bản cho tính cao cả tuyệt đối của Chúa cứu thế. Bài nghiên cứu này có hai phần. Thứ nhất là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Và thứ hai là công việc làm cho trời người hòa thuận của Chúa cứu thế. Trước tiên là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Chúng ta xem câu 19. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Câu này có hai điều khó giải. Thứ nhất là, trong nguyên văn chữ vui lòng không có chủ từ. Tuy nhiên vẫn có thể hiểu là Đức Chúa Trời vui lòng. Thứ hai, sự đầy dẫy này là của Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong Chúa Giê-xu có đầy đủ giá trị, quyền uy, năng lực và đức tính cao cả, thích hợp cho việc sáng tạo vũ trụ vạn vật, cứu chuộc loài người và cung cấp mọi thứ cần thiết cho việc cứu rỗi. Chúng ta có một cứu Chúa không thiếu khôn ngoan, sức mạnh và ân sủng để cứu chuộc chúng ta. Không có gì cần thiết cho việc cứu chuộc chúng ta mà Chúa Giê-xu lại không đủ tư cách để thực hiện. Không có gì chúng ta cần để có thể làm tròn bổn phận, đối đầu với cám dỗ và chịu đựng thử thách mà Chúa lại không có thể cung ứng. Không có trường hợp nào nguy hiểm và rối loạn trong hội thánh mà Chúa không có khả năng can thiệp. Cũng không có công việc nào hội thánh muốn thực hiện mà lại không có năng lực từ nơi đấng làm đầu hội thánh để hoàn thành, vì Chúa đã kêu gọi hội thánh làm những công việc ấy. Chúng ta có thể chạy đến với Chúa trong mọi khó khăn, yếu đuối, cám dỗ và nhu cầu, và Chúa chắc chắn sẽ cung ứng thật đầy đủ. Thứ hai là công việc làm cho trời người hòa thuận của Chúa cứu thế. Vì đầy dẫy thần tính nên Chúa Giê-xu mới có thể làm trung gian nối kết trần gian phản loạn với Chúa là đấng thánh khiết công chính. Nhiều người có thể giải thích rằng Chúa Giê-xu làm trung gian giữa hai phía thù nghịch. Nhưng thật ra Chúa Giê-xu là trung gian trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế. Nói đúng ra là Chúa Giê-xu thực thi tình thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Vì nếu Đức Chúa Trời không sai Chúa Giê-xu đến thế gian thay cho loài người chịu chết chuộc tội, thì loài người đời đời đành chịu hình phạt, xa cách hẳn nguồn sống và vinh quang đời đời của Đức Chúa Trời. Trong câu 20, chương thứ nhất, sứ đồ Phao-lô viết: Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến cho muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Ta cần hiểu ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu chịu tử hình trên thập giá. Đây không phải là một vụ án về kỳ thị tôn giáo hay chính trị. Đây cũng không phải là một vụ tàn sát của bạo quyền La Mã, cũng không phải thành công của phe Do Thái giáo trong âm mưu bài trừ đối thủ. Đây là kế hoạch hòa bình, hay là nền móng cho cuộc giải hòa giữa con người tội ác, phản nghịch và Đức Chúa Trời toàn thánh, toàn thiện. Máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá chính là máu của sinh tế chuộc tội cho dân mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho Môi-se ngày xưa. Từ khi Chúa Giêsu chịu đổ máu trên thập tự giá, thì việc dâng sinh tế chuộc tội không cần thiết nữa. Ai phạm tội với Chúa hay muốn được tha tội, chỉ cần tin nhận Chúa Giêsu thì tội được tha và linh hồn được cứu. Câu 20 có hai từ ta cần lưu ý. Thứ nhất là hòa bình và thứ hai là hòa thuận. Hòa bình hay hòa thuận là để kết thúc cuộc xung đột và chống nghịch. Đây là cuộc chiến giữa trời và người. Cuộc chiến này do sự phản nghịch bất tuân lệnh của con người gây ra và tiếp tục trong dòng giống loài người. Số phận loài người là hoàn toàn bị diệt vong, nhưng Chúa vì lòng thương đã lập kế hoạch cứu vớt hay lập kế hoạch hòa bình. Muôn vật được nói đến ở đây có nghĩa là sau khi trời người thuận hòa thì tất cả cũng trở thành tốt lành. Vì khi con người phạm tội, vạn vật cũng bị đổi thay theo hướng độc dữ. Thì khi con người được tha tội, vạn vật lại thay đổi theo hướng thiện lành. Câu 20 nói về khía cạnh tổng quát của việc giải hòa của Chúa Giêsu. Từ câu 21 đến 23 cho thấy việc này áp dụng ra sao đối với cá nhân mỗi người và nhất là tín hữu tại Côlôse. Các câu ấy như sau: Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không đúng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Câu 21 của chương 1 nói về tình trạng của người chưa tin Chúa. Tình trạng ấy được mô tả là xa cách Chúa và thù nghịch đối với Chúa trong tư tưởng và hành vi. Ngày trước là khi chưa biết Chúa, chưa tin nhận Chúa. Khi ấy mọi người đều là thù nghịch đối với Chúa và chỉ chờ đợi bị trừng phạt và tiêu diệt vì đời sống sai trái từ tư tưởng đến hành vi và hoàn toàn xa cách Chúa là đấng toàn thánh, toàn thiện. Tội ác ảnh hưởng đến tư tưởng, làm cho tư tưởng không tập trung vào những gì tốt lành mà luôn luôn hướng về những điều tệ hại, xấu xa. Từ tư tưởng sai trái dẫn đến hành vi sai trái là tất yếu. Trước đức công chính và thánh khiết của Chúa, tất cả nhân loại đều là tội nhân và cần được thay đổi. Câu 22 cho thấy khác biệt giữa lúc chưa tin Chúa và khi tin nhận Chúa. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đang làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Khi ta bằng lòng tin nhận Chúa, thì phép lạ xảy ra. Từ chỗ xa cách Chúa, thù nghịch với Chúa trong tư tưởng và hành vi, chờ đợi cuộc trừng phạt, trở thành thuận hòa với Chúa, dám đứng trước mặt Chúa như chưa từng phạm tội. Tất cả đều nhờ cái chết làm sinh tế chuộc tội của Chúa Giêsu. Tất cả nằm trong chương trình thương yêu nhân loại của Đức Chúa Cha. Khi tin Chúa, ta có một địa vị, một chỗ đứng mới và có quyền đứng trước mặt Chúa vì Chúa Giêsu đã chết và máu Ngài bôi xóa tội ác chúng ta. Nhưng cũng như một người mặc bộ quần áo mới, lúc nào cũng sợ làm cho bẩn. Sứ đồ Phao-lô căn dặn những người tin Chúa là: miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi tin lành mà anh em đã nghe, Câu này cho thấy trách nhiệm của người tin Chúa. Không phải cứ tin Chúa là sau đó mình sẽ là thánh nhân cả đâu. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận phải tuân hành. Người tin Chúa phải biết rõ điều mình tin, chứ không phải về hùa mê tín. Tin lành hay tin mừng được gọi là đạo trong câu này. Chính là tin về việc Chúa Giêsu vào đời, hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho mỗi người. Đây không phải là một tôn giáo. Tin về ân huệ tha thứ và tái tạo tội nhân của Đấng Thượng Đế là giải thoát mọi người khỏi cơn giận và án phạt của Ngài dành cho kẻ phạm tội. Mỗi người tin Chúa cần ý thức rõ như thế, chứ không phải chỉ theo một tôn giáo mà thôi. Vững vàng không rúng động như là xây nhà trên một nền tảng vững chắc, không bị gió lạ thổi làm siêu giảm, không những tin mà còn tràn đầy hy vọng. Hy vọng đây là hy vọng về sự cứu rỗi toàn vẹn, tức là khi ta xong hành trình đời sống và được về với Chúa. Sứ đồ Phaolô còn nhấn mạnh rằng phải tin vào căn bản của tin mừng, đừng thêm thắt gì vào vì sẽ đi sai lạc. Ông nhấn mạnh về vai trò và sứ vụ giảng truyền tin mừng của ông. Ngày nay ta tin Chúa nên xây dựng đời sống mình vững chắc trên lời dạy trong Kinh Thánh. Vì ngoài Kinh Thánh ra, không có sách nào đưa ta đến chỗ biết Chúa tường tận được. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta tin Chúa và kiên trì cho đến cuối cùng. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.